Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng các Linh xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2015. Từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, chương trình hôm nay, như thường lệ, sẽ bắt đầu bằng phần tin tức, đưa đến quý vị những diễn biến thời sự mới nhất từ Việt Nam, Đông Nam Á và thế giới. Để mở đầu chương trình thời sự, chúng tôi có hai bài viết liên quan đến những sự kiện nóng bỏng đang xảy ra ở Việt Nam. Đầu tiên là phong trào kêu gọi mọi người phản đối chuyến thăm Việt Nam trong tháng này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó là điểm qua những ý kiến xung quanh việc một blogger bị tấn công ở Hà Nội với lý do là châm biếm ông Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cũng trong những ngày này, cách đây 52 năm, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, và sau đó hai anh em ông bị giết chết. Hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi tường trình của chúng tôi từ Việt Nam về vùng đất quê hương của cố Tổng thống. Và cuối cùng, chương trình sẽ khép lại với một bài viết liên quan đến ô nhiễm hóa chất tại Việt Nam. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe phần tin tức.
Diễm Thi và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Thượng đỉnh Nam Hàn Nhật Bản đã kết thúc chiều hôm nay ở Seoul với lời cam kết cùng nhau mở rộng quan hệ về nhiều mặt, đi kèm với lời kêu gọi của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe với nội dung sẽ hợp tác với nước láng giềng Nam Hàn và Hoa Kỳ để cùng bảo vệ an ninh, ổn định ở Biển Đông. Chi tiết này được phụ tá tránh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản nói với báo chí, nhưng không đi sâu vào chi tiết về kế hoạch ba nước Nhật, Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ thực hiện. Chỉ nói thêm rằng, Thủ tướng Abe trình bày với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye là những diễn biến đang xảy ra ở Biển Đông đương nhiên là mối quan tâm chung của cộng đồng thế giới. Thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Nakatani cho hay Tokyo không có ý định tham gia vào chương trình tự do hàng hải và hàng không mà Hoa Kỳ đang thực hiện ở Biển Đông, tức không đưa tàu hay máy bay vào những vùng biển đảo mà Trung Quốc xây dựng, cải tạo ở Trường Sa.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, trong thời gian gần đây, vẫn có một số người lên tiếng bày tỏ quan ngại về Biển Đông. Bảo thêm là Bắc Kinh không hiểu tại sao điều này cứ được nói tới, trong khi không hề có chuyện tự do hàng hải bị giới hạn ở khu vực này. Trả lời câu hỏi của báo chí, người phát ngôn của Hoa Lục cũng nói rằng, Bắc Kinh hy vọng tất cả các nước nhìn vấn đề Biển Đông một cách công bằng, hữu lý. Trong những lần họp báo trước đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thường nói là có những nước cố tình chính trị hóa chuyện Biển Đông, gây thêm khó khăn cho nỗ lực muốn giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa các nước trong khu vực. Cũng cần nói thêm là sáng hôm nay, trang mạng của tờ Nhân dân Nhật Báo đăng tải hình ảnh những chiếc chiến đấu cơ tối tân nhất của không quân Trung Quốc thực tập ở Biển Đông, nhưng không ghi rõ là buổi thực tập này diễn ra lúc nào.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Văn phòng Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay, trong chuyến viếng thăm Việt Nam vào cuối tuần này, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đọc bài diễn văn tại Quốc hội Việt Nam. Theo chương trình được công bố, ông Tập sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 sắp đến, để hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam và đọc diễn văn tại Quốc hội. Đây là sự kiện rất đặc biệt, chưa có tiền lệ. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu tuần trước, trợ lý trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng chuyến đi dù ngắn nhưng sẽ đem lại rất nhiều thành quả. Điều đáng chú ý là tin Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc đọc diễn văn tại Quốc hội Việt Nam là được truyền thông Bắc Kinh đoàn tải và truyền thông Việt Nam trích dẫn lại.
Cũng liên quan đến ngoại giao, hai chính phủ Pháp và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận mới để giảm bớt lượng khí thải ở Hoa Lục. Cam kết này được đưa ra sau cuộc thảo luận tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình về nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc cam kết sẽ ban hành những quy định gắt gao hơn về khí thải để đạt mục tiêu từ giờ đến cuối thế kỷ này phải giữ mức thay đổi khí hậu toàn cầu dưới 2 độ C. Cuộc gặp gỡ diễn ra chỉ một tháng trước ngày Thượng đỉnh toàn cầu về biến đổi khí hậu khai diễn ở thủ đô Paris của Pháp, với sự tham dự của hàng trăm nguyên thủ các nước để cùng bàn thảo kế hoạch chung hầu đối phó với hiện tượng khí hậu biến đổi. Trước khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Pháp-Trung diễn ra, các viên chức ngoại giao Pháp nói rằng Thượng đỉnh Paris sẽ không thành công nếu không được sự tiếp tay của Trung Quốc.
Tại Miến Điện, những cuộc vận động tranh cử mỗi lúc một diễn ra sôi nổi hơn. Vào thời điểm ngày bỏ phiếu mùng 8 tháng 11 đã gần kề. Hôm qua, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi kêu gọi mọi người đi bầu và phải để ý xem có chuyện gian lận phiếu xảy ra hay không. Lời kêu gọi này cũng được thành viên của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà Suu Kyi lãnh đạo nhắc nhở cử tri, mong mọi người tiếp tay để cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ nhật tới đây là cuộc bầu cử tự do, công bằng. Cũng cần nhắc lại, đến chiều hôm nay, dư luận cử tri vẫn tin rằng Liên đoàn sẽ thắng lớn, nhưng đảng đương quyền là Liên minh Đoàn kết Phát triển cũng bày tỏ sự tin tưởng sẽ thành công, nói sẽ chiếm ít nhất 75% ghế đại biểu cử tri bầu chọn.
Phần tin tức tối nay của Ban Việt ngữ chúng tôi xin được tiếp tục với bản tin ngắn về kinh tế do Phương Anh phụ trách. Xin mời Phương Anh.
Tại Việt Nam, giá điều chỉnh bán lẻ xăng dầu sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 11. Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimax, thì giá sẽ giảm, nhưng mức giảm sẽ phụ thuộc vào giá giao dịch tại thị trường Singapore ngày 2 tháng 11. Theo dự đoán của một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối ở Sài Gòn, thì có thể giá xăng sẽ giảm từ 5 đến 600 đồng một lít và 3 đến 400 đồng một lít cho giá dầu. Giá ga nhập khẩu tháng 11 tăng 52,5 đô la một tấn so với tháng trước. Do vậy, một số công ty ga ở Sài Gòn đã thông báo tăng giá 17.000 đồng cho bình 12 kg. Cụ thể, giá sẽ dao động từ 292.000 đến 300.000 đồng một bình. Các chuyên gia dự đoán giá ga có thể tiếp tục tăng do nhu cầu sử dụng nhiều vì mùa đông đang đến. Từ đầu năm đến giờ, Việt Nam khan hiếm nguồn chuối xuất khẩu. Tại miền Nam, sản lượng thiếu do nông dân chưa có vùng chuyên canh nên việc thu mua gặp nhiều khó khăn. Có lúc có nhiều đơn hàng giá trị cao nhưng không đáp ứng được. Điển hình là đơn hàng 2.000 tấn từ Dubai nhưng chỉ xuất khẩu được vài chục tấn. Trái ngược với miền Nam, sản lượng miền Bắc khá dồi dào nhưng lại chưa đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, có thể chiếc phi cơ Airbus lâm nạn hôm thứ Bảy vừa rồi ở Ai Cập vỡ tung trên không, nhưng không chắc là chiếc phi cơ này bị khủng bố hay bị hỏa tiễn từ dưới đất bắn trúng. Theo lời ông Alexander Smirnov, phó tổng giám đốc của hãng hàng không Kogalymavia, chiếc phi cơ được kiểm soát kỹ thuật theo đúng định kỳ. Phi công là những người có nhiều kinh nghiệm, do đó không thể nói là chiếc máy bay này rơi vì lỗi kỹ thuật, mà phải có nguyên do nào đó khiến chiếc máy bay nổ tung trên không, khiến tất cả 224 hành khách và nhân viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Ông Smirnov nói phải chờ kết luận của cuộc điều tra mới biết chuyện gì đã xảy ra. Chừng nửa giờ đồng hồ trước đây, tin tức chúng tôi thu nhập được cho hay cuộc tìm kiếm thi thể của những người không may vẫn đang tiến hành, và máy bay của chính phủ Nga đã chở 140 thi hài của những người xấu số về nước để mai táng.
Mở đầu phần thời sự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hai ngày 5 và 6 tháng 11 tới đây có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Một số nhân sĩ trí thức và người dân quan tâm trong cũng như ngoài nước lên tiếng phản đối chuyến công du này. Lý do vì sao? Tình thế thế nào đối với mối quan hệ Việt-Trung lúc này? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Sau khi tin về chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được chính thức xác nhận, vào ngày 15 tháng 10 có hơn 120 người trong nước công khai bản lên tiếng về việc không hoan nghênh ông Tập Cận Bình đến Việt Nam vào thời điểm này. Sang ngày 2 tháng 11, 8 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam cùng hơn 130 người cả trong và ngoài nước công khai tuyên bố về chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình. Tuyên bố gồm 5 điểm nêu rõ lập trường của những tổ chức và cá nhân ký tên đối với mối quan hệ Việt-Trung, những hành động xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam do Bắc Kinh tiến hành lâu nay, việc hành xử bạo lực đối với ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản tại khu vực ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng, một trong những người ký tên vào bản tuyên bố, cho biết lý do ông tham gia.
Tuyên bố là để chúng tôi nói rõ cái thái độ của nhân dân Việt Nam như thế, cái lãnh đạo họ có thể họ lấy lòng, họ cúm núm, họ cầu cạnh như thế nào, đấy là của một nhóm lãnh đạo. Chứ còn cái tiếng nói của chúng tôi là tiếng nói của người dân, để bộc lộ cái tiếng nói, cái ý chí, cái thái độ của chúng tôi đối với lại Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái bị đàn áp, bị o ép thì chúng tôi cũng chỉ có thể lên tiếng được đây thôi, chứ còn biểu tình chắc là cũng không làm được. Khó, đáng nhẽ cái nước có dân chủ thì một cái dịp này người dân rất cần có biểu hiện là cái thái độ, cái ý chí bằng cái lực lượng, bằng cái tập hợp lực lượng. Nhưng mà tập hợp lực lượng ấy chắc không được, không thể làm được, thì chúng tôi cũng chỉ bằng biết là cái ra tuyên bố đó thôi.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng thuộc nhóm chủ trương trang Bosit Việt Nam cũng là một trong những người ký tên, cho biết quan điểm của ông khi tham gia hoạt động này.
Cũng như cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, những ký tế Việt Nam, những người dân yêu nước Việt Nam cần phải bày tỏ cho Chủ tịch Tập Cận Bình để thấy rằng những cái việc làm sai trái của Trung Quốc đối với Việt Nam, những cái nguyện vọng, những ước muốn, những quyết tâm của nhân dân Việt Nam, cụ thể là về vấn đề Biển Đông.
Thông tin cho hay, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam trong tuần đầu tháng 11 là do lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ông Nguyễn Thiện Chí, giảng viên cao cấp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng hoạt động ngoại giao như thế là đường lối lâu nay của Hà Nội.
Tham gia đường ngoại giao của Đảng và của nhân dân, của nhà nước chúng tôi là đa phương hóa, đa dạng hóa mà. Ai mà muốn gần gũi, trao đổi, tiếp cận thì hoan nghênh cả thôi. Còn nếu tiếp cận nó mang có lợi thì tốt hơn. Và sau thì tốt rồi, họ nghe tiếng nói bên này tiếng. Họ lắng nghe tiếng nói của nhân dân Việt Nam thì họ sẽ có một thái độ nào đó đúng mực. Còn họ nghe thì nhân dân thế giới thay phán thôi, vậy đâu. Chúng tôi là muốn thân thiện, hết sức thân thiện, muốn hòa bình, muốn hữu nghị. Nhưng họ nghĩ tại vì là phải cả hai bên đều cố gắng, chứ một bên không được. Đúng chỉ là lịch sự, văn minh, bên kia thì họ tên lưng là không được.
Theo nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng, thì phía Trung Quốc sang Việt Nam lần này cũng tương tự như vào những dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đại hội 5 năm đưa ra đường lối chính sách và đội ngũ nhân sự lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông nói,
cái dịp này là cái dịp mà Trung Quốc họ rất cần muốn có cái sự có mặt, có cái ảnh hưởng ở Việt Nam. Bởi vì sắp tới là cái đại hội đảng và là cái sắp đặt cái ghế rồi cái nhân sự cho lãnh đạo Việt Nam trong thời gian tới. Và Trung Quốc họ rất cần có mặt lúc này để làm áp lực, để sắp đặt theo cái ý muốn của họ trong nhân sự. Cho nên cái chuyến đi của Tập Cận Bình sang Việt Nam lúc thời điểm này là nó là như thế. Và cũng là để hỗ trợ cho những người, cho những cái tư tưởng mà ngóng vọng sang Trung Quốc và muốn tồn tại cái thế lực của Trung Quốc. Và Tập Cận Bình sang cũng là để làm hậu thuẫn cho những cái con người ấy, những cái tư tưởng ấy.
Ông Nguyễn Thiện Chí còn là thành viên thuộc Ủy ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Trung và trưởng ban liên lạc cựu lưu học sinh, thực tập sinh Trung Quốc, thừa nhận lâu nay Trung Quốc nói và làm không đi đôi với nhau. Nay toàn thế giới đã nhận thấy điều đó. Ông Nguyễn Thiện Chí nói rõ.
Giữa lời nói việc làm cái cuốn nó không đi đâu với nhau. Cái chỗ này là chỗ thế giới thấy cả rồi. Bây giờ từ sau cái Việt Nam mà nó thế giới giờ không nhận cả rồi mà họ nói nhiều lắm. Có một số nước phải nói là họ không nói, nhưng trong bụng họ là họ vẫn nói là cái đó là của Việt Nam mà. Trong phạm vi vi mô của tôi mà người dân ở trong nước với lại sĩ phu mà thì muốn thế này thôi. Chỉ muốn là Trung Quốc bình tĩnh, họ thực sự cầu thị, họ lắng nghe tiếng nói của nhân dân thế giới. Nên hành sự cho đúng, là muốn cho họ là nước lớn này. Nước lớn nó mạnh nhiều thứ lắm, cho nên nước nhỏ, cho nên chúng tôi cũng đấu tranh cái mức là tôi từ chờ các nước lân diện, chờ các nước trong Liên Hợp Quốc, chờ những người nhân dân yêu chuộng thế giới, họ quan tâm, họ theo dõi, họ giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề này. Nhưng nước nhỏ và nước lớn chống lại, thì tôi từng nghĩ khó lắm, phải có thời gian. Nhưng mà nước lớn họ biết điều á, họ thật sự cầu thị, họ muốn sống được hòa bình, đừng có tranh được, đừng có tham lam. Tham lam không được, nếu được thì thấy được tốt quá, thì sống được tốt quá. Chứ còn thời gian sống của chúng tôi.
Nhà văn Phạm Đình Trọng đánh giá thực tế diễn biến như hiện nay là một cơ hội mà chính quyền Hà Nội cần phải nắm bắt, chứ không thể bỏ qua như nhiều lần khác.
Cái tình trạng là rất có lợi cho Việt Nam và cũng là để mở mắt cho Việt Nam, chứ là cái dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam là nó đã 2 năm rõ 10 rồi, chứ không còn một cái mơ hồ gì nữa. Và cái xu thế của thế giới đối với Trung Quốc cũng đã rất rõ, Philippines như thế, rồi là Mỹ như thế. Thế nhưng mà thái độ Việt Nam vẫn lập lờ lực lượng quân sự Mỹ vào Biển Đông để vào gây áp lực đối với lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thế các nước họ đều hoan nghênh, từ Úc, từ châu Âu, nhưng Việt Nam vẫn cứ im lặng và một cái thái độ hết sức là dè dặt lập lờ, không rõ ràng. Cái điều ấy thể hiện rằng cái ảnh hưởng, cái áp lực của Trung Quốc đối với những người lãnh đạo Việt Nam là rất lớn. Cái áp lực ấy, cái sức ép ấy đang còn duy trì và nó đang ảnh hưởng rất nặng nề đến Việt Nam. Cho nên là một cái cơ hội, một cái thời cơ thuận lợi rồi sẽ lại qua đi thôi.
Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội trong trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam lần này nói rõ mục đích nhằm vạch ra đường hướng cho mối quan hệ Việt-Trung trong thời gian tới. Những người quan tâm tại Việt Nam bày tỏ hy vọng lãnh đạo Hà Nội sẽ sáng suốt nghe theo tiếng nói của người dân và thế giới tiến bộ, không còn răm rắp tuân thủ chính sách bởi tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc vạch ra.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Ông Nguyễn Lân Thắng, một blogger, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội bị quấy nhiễu và hành hung trong tuần qua. Một nhóm người đã kéo đến nhà ông vào đêm 21 tháng 10, thỏa mã ông. Vài ngày sau, ông và gia đình lại bị chặn đánh một lần nữa. Các tài khoản email và mạng xã hội của ông bị chiếm đoạt. Những người tấn công ông Thắng tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông Thắng xúc phạm đến ông Hồ Chí Minh, vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Cộng sản. Ông Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử nổi tiếng nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại. Đồng thời, ông cũng là nhân vật gây ra nhiều tranh cãi. Những người chống đối ông đôi khi dùng những từ rất nặng nề để chỉ ông. Nhưng bên trong Việt Nam, thì những lời lẽ tốt đẹp nhất luôn luôn được Đảng Cộng sản cầm quyền dùng để tôn sùng ông. Những người trưởng thành ở nước Việt Nam Cộng sản đều được dạy từ nhỏ những bài hát ca ngợi ông, xem những đoạn phim trong đó hình ảnh ông được diễn tả như một nhà hiền triết lo lắng cho an nguy của dân tộc, hay là những mẫu chuyện về ông là một người khiêm tốn giản dị. trong giai đoạn hai thập niên trở lại đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc công bố những tàn thư ở Pháp hay Nga là nơi mà ông Hồ Chí Minh từng hoạt động trong một thời gian dài. Người Việt Nam bên trong nước dần dần có thêm một góc nhìn khác về ông. Những góc nhìn ấy đôi khi đến từ chính những người rất thân cận với ông Minh. Có thể kể ra những nhà văn như Vũ Thư Hiền, Trần Đỉnh, Nguyễn Đăng Mạnh. Ông Nguyễn Đăng Thắng vốn là một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư và hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội. Ông đã dùng những hình ảnh tuyên truyền về ông Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản để châm biếm. Ông Thắng trả lời truyền thông nước ngoài rằng ông chấp nhận rủi ro để cho mọi người biết sự thật về ông Hồ Chí Minh. Sự tôn sùng lãnh tụ vốn là một đặc điểm của các quốc gia cộng sản. Việc châm biếm những lãnh tụ cộng sản vốn bị những hình phạt khe khắc trong các quốc gia này vào thời kỳ chủ nghĩa cộng sản chưa sụp đổ. Chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ Đông Âu và nước Nga hơn một phần tư thế kỷ. Tại Việt Nam, việc nói động chạm đến các vị lãnh tụ cộng sản đã không còn là một điều tuyệt đối cấm kỵ nữa. Theo ghi nhận của ông Nguyễn Hồng Việt, một giảng viên trường đảng, thì những bài báo nói đến đời tư ông Hồ Chí Minh đã được đăng tải công khai trên báo chí chính thống của Việt Nam trong những năm đầu thập niên 90, mặc dù sau đó một số nhà báo đã bị kỷ luật. Cũng trong những năm đó, báo chí Việt Nam cũng tiết lộ rằng tác giả Trần Dân Tiên, vốn viết sách ca ngợi ông Hồ, cũng chính là ông Hồ. Điều này làm nhiều người đặt câu hỏi là liệu ông Hồ có phải là một người khiêm tốn giản dị như sự tuyên truyền của đảng mô tả hay không? Trở lại câu chuyện của ông Nguyễn Lân Thắng bị những người nhân danh bảo vệ ông Hồ tấn công. Người ta thấy rằng nhóm người này cũng chính là nhóm người mang cờ đỏ sao vàng, lẫn búa liềm, xung đột với những người kỷ niệm ngày đảo Gạc Ma mất về tay Trung Quốc hồi năm ngoái. Nhà khoa học Tô Văn Trường gọi họ là Lưu Manh Đỏ. Ông tìm nguyên nhân để lý giải cho hiện tượng này. Theo ông, đó là bằng chứng cho thấy xã hội đang tan rã.
Hiện tượng Lưu Manh Đỏ này phản ánh phẩm chất vô cùng thấp kém của hệ thống chính trị trên cả hai mặt, nhân cách và đạo đức. Hiện tượng này nếu không phải là chủ trương mà chỉ là do tự phát thì còn nói lên một hiểm họa mới. Sự tha hóa của chế độ chính trị đã và đang tạo ra một tầng lớp lưu manh, côn đồ mới, vô chính phủ. Mảnh đất màu mỡ cho mafia hủy hoại sự phát triển lành mạnh của xã hội. Theo tôi hiểu, sự vụ Nguyễn Lân Thắng chỉ là những dấu hiệu phản ánh sự phân rã của xã hội. Khi mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích chính trị và kinh tế ngày một gia tăng, chỉ cần thông qua cách thức xử lý của chính quyền, sẽ thấy ai là người đứng sau sự việc này. Xã hội đang trong giai đoạn phân hóa, phân cực. Nếu không biết cách xử lý tốt, rất có thể bị kích hoạt dẫn đến hỗn loạn và tan rã. Kết cục ấy không phải là mục đích của cả hai phe, nhưng đôi khi hiệu ứng đám đông sẽ làm một chuyện trở thành phức tạp và hậu quả khó lường.
Cách xử lý của chính quyền được ông Tô Văn Trường nêu lên trong bài viết của mình trên trang Bosis Việt Nam làm nhiều người ngạc nhiên. Vì sao những hành động thoá mạ và tấn công người khác, nhóm tấn công ông Thắng không hề bị pháp luật trừng trị? Trái lại, những người này còn ra một thông báo trên mạng xã hội nói rằng họ sẽ truy lùng ông Thắng trên cả nước, và chuyện họ làm là chuyện mà chính quyền không làm được. Nhiều blogger nói có những người nào đó đứng đằng sau nhóm người này, trong đó có blogger người buôn gió, cho rằng sở dĩ ông Thắng bị tấn công vì ông là người kêu gọi chống chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và hoạt động của nhóm người này có thể là bằng tiền giúp đỡ từ Trung Quốc cho chương trình hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Nhà báo Lê Phú Khải nhận xét rằng ông Tô Văn Trường đã góp thêm một từ vựng mới vào ngôn ngữ Việt Nam là lưu manh đỏ. Còn ông Hoàng Minh Tường ghi nhận rằng hiện tượng lưu manh đỏ đã có từ những năm đầu tiên Đảng Cộng sản lên cầm quyền ở miền Bắc. Ông Tường kể rằng nhạc sĩ Văn Cao cũng đã từng bị những người như vậy tấn công nhằm cản trở không cho ông đi nước ngoài. Blogger tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy nói rằng nếu ông Thắng kiện những người tấn công ông, cộng với những gì họ tuyên bố, thì đây có thể trở thành một ví dụ thú vị cho lịch sử luật pháp. Bà có nhận xét thấy sự giống nhau giữa nhóm người này và những nhóm người đấu tố địa chủ trong cải cách ruộng đất cách đây hơn nửa thế kỷ. xin trích lời. Vụ phe nhóm Trần Nhật Quang tấn công Nguyễn Lân Thắng và gia đình một lần nữa cho thấy chính quyền đương nhiệm muốn quay trở lại sử dụng một số biện pháp của chủ nghĩa toàn trị thời kỳ đầu, thời kỳ đẫm máu và tàn bạo với các vụ thanh trừng và giết người hàng loạt mà Việt Nam cũng không tránh khỏi, được thể hiện qua những vụ thanh trừng, nhân văn giai phẩm và cải cách ruộng đất. Hết trích. Cũng liên hệ với thời cải cách ruộng đất, tác giả Dân Nguyễn viết bài Chỉ có thể là xã hội đỏ. Tác giả so sánh những người tấn công ông Thắng ở Hà Nội với những đội cải cách lộng quyền, xem thường luật pháp. Tác giả viết tiếp về sự nhận thức của những người đó.
Thật đáng thương cho họ vì họ bị nhồi sọ tới mức tử vì đạo. Đáng thương vì bọn này giữ chùa nhưng không được ăn oản. Nó cũng không phải sự hy sinh vì nghĩa lớn, vì quyền lợi dân tộc. Chúng không nhận biết lẽ thật, chúng không phải là tín đồ Hồi giáo, nhưng hành động của chúng cuồng tín hơn cả những tín đồ Hồi giáo cuồng tín nhất. Rất có thể một ngày kia, lũ người này nghe theo tiếng gọi của Đảng, sẵn sàng giấu bom trong người, sẵn sàng lao vào đám đông biểu tình chống Trung Quốc, sẵn sàng lao vào đám đông đang ôn lại những hy sinh của những người con ngã xuống bởi Trung Quốc trong công cuộc giữ gìn biển đảo, giữ gìn biên cương, sẵn sàng giật chốt quả bom giấu trong người. Lời nói, hành động điên rồ của chúng hoàn toàn cho phép người ta lo ngại dần là vừa.
Những người tấn công ông Thắng cũng nói rằng ông Thắng đã phạm tội khi xúc phạm lãnh tụ của họ. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn phân tích rằng ngay cả luật pháp Việt Nam hiện nay cũng không có thể buộc tội được ông Thắng hay bất cứ ai chỉ trích chủ nghĩa cộng sản hay chế giễu ông Hồ Chí Minh. Nhà văn Mai Tú Ân thì cho rằng chuyện yêu ai ghét ai là chuyện cá nhân mỗi người, pháp luật không ép buộc được thì không cá nhân nào ép buộc được, và dùng bạo lực để ép buộc thì chỉ có chế độ phát xít mới làm. Và nhà báo Đoan Trang thì lo ngại khi chứng kiến chuyện ông Thắng bị tấn công rằng không hiểu nước Việt Nam đang ở thời bình hay thời chiến, còn có luật pháp hay không. Nếu tác giả Dân Nguyễn lo ngại về não trạng cuồng tín của những người mà ông Tô Văn Trường gọi là lưu manh đỏ, thì tiến sĩ Lê Tuấn Huy lo lắng về những nhóm thanh niên cực đoan xung đột trong tương lai. Như để minh họa cho lo ngại của ông Lê Tuấn Huy, hãy nghe lời kêu gọi của một trong những người chống ông Thắng viết trên mạng xã hội.
Không thể để nó nhỡn nhơ trước vòng pháp luật được, không thể để nó phỉ báng bác của chúng ta được. Bác là sự thiêng liêng và tự hào của dân tộc. Trong lúc phong trào tìm và diệt những kẻ phản quốc đang sục sôi trong cả nước, tôi đề nghị những cô chú, anh chị em trên Facebook đọc được tin này, hãy chia sẻ và truy lùng xử lý tên nghịch tử Nguyễn Lân Thắng.
Tiến sĩ Lê Tuấn Huy kết luận.
Tôi không muốn phân tích gì nữa, chỉ xin nói thêm rằng, vào cái ngày kia ấy, bạo lực vô độ sẽ diễn ra không chỉ giữa hai nhóm đối tượng này với nhau, mà còn chủ yếu nhắm vào những người đứng sau dung dưỡng khơi mào cho động loạn. Bất chấp mọi người có chủ trương bất bạo động đến đâu, cái ngày kia ấy với loạn lạc và máu rơi trên suốt đất nước này sẽ diễn ra nếu ngay từ bây giờ các vị không tỉnh táo mà dừng lại kịp hành động của những con người khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng và đầy hung hãn này.
Thích hay không thích ông Hồ Chí Minh, hiện trạng của nước Việt Nam ngày nay là gắn chặt với di sản của ông. Cuộc đấu tranh giai cấp do ông và các đồng chí phát động theo ý tưởng Cộng sản đã thất bại vì tầng lớp chủ nhân mà Đảng Cộng sản mong muốn triệt tiêu đã không mất đi. Trái lại, hố ngăn cách giàu nghèo ở Việt Nam trong thế kỷ 21 ngày càng lớn. Cái bóng của di sản Hồ Chí Minh còn có cơ phủ lên một tương lai chia rẽ của Việt Nam theo sự lo ngại của nhiều người, trong đó có tiến sĩ Lê Tuấn Huy. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi, vì chương trình còn nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. cảm ơn quý thính giả đã giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình là bài viết Thăm Cố Hương của Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Tổng thống nền Cộng hòa đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm cùng với bào đệ là Cố vấn Tổng thống Ngô Đình Nhu bị giết hại tại Sài Gòn trong một cuộc đảo chính. Đây cũng là khoảnh khắc khép lại thời vàng son của dòng họ Ngô Đình với những nhân vật xuất chúng. Và đây cũng là thời điểm mà cố hương của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm gặp nhiều nguy bí nhất. Có thể nói rằng số phận lên đên của dòng họ xuất chúng này vẫn chưa bao giờ ngừng. Một người tên Hàm sống ở Lệ Thủy, Quảng Bình chia sẻ.
Ông đầu tiên là ông học trường gọi là trường quốc tế đó, trường đại học là người quốc có làm đơn mà không được học đấy, tức là định lốm đó, vô học trường học bộ. Xong thì ông ra làm quan tuần vụ tỉnh trường vậy đó, mà một cái tỉnh nhỏ. Trong giai đoạn đó ông là một quản lý chính mà lại có tài, triều đình nó đưa về trung ương á, đó. Đó ông chăm cái thằng Quỳnh thì ông mới tổ chức. Rồi sau bắt đầu ông đi bắt ông hoạt động trên mạng, một nơi ta cũng phải cuộc đời hoạt động. Ông hoạt động theo kiểu mà độc lập á, không có lệ thuộc triều đình á, mà ông làm theo cái ý của ông á.
Theo cụ Hàm, quê gốc của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm không phải ở làng Đại Phong, xã Phong Thủy, Lệ Thủy, mà là ở phủ Xuân Dục, Quảng Bình. Cụ Ngô Đình Vinh, ông nội của Tổng thống Diệm là một con chiên mộ đạo. Do tránh nạn tiêu diệt Kitô giáo của triều đình Huế, cụ đã trốn vào làng Đại Phong, Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình để sống. Ban đầu, cụ làm nghề chèo đò, nấu nước trà cho làng mỗi khi có lễ lạc. Bởi quan niệm dân gốc và dân trú thời đó nên cụ gặp rất nhiều khó khăn, sống trong nghèo khổ bằng hàng. Cụ sinh được một người con là Ngô Đình Khả, chính là thân sinh của Tổng thống Ngô Đình Diệm sau này. Cụ Vinh mất sớm do bệnh tật, lúc đó Ngô Đình Khả chỉ là đứa bé 6 tuổi, một vị linh mục người Pháp mang Ngô Đình Khả về nuôi và cho học hành tử tế. Vốn có tư chất thông minh, Ngô Đình Khả nhanh chóng thăng tiến sau này nhờ vào học hành. Với đời vợ cả, cụ Ngô Đình Khả sinh ra được hai người con trai là Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục. Sau khi vợ cả qua đời, cụ Khả tái hôn với bà Phạm Thị Thân, sinh ra 6 người con là Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luyện, Ngô Đình Thị Giáo và Ngô Đình Thị Hiệp. Với gia thế làm quan, kể từ sau giai đoạn khó khăn của ông nội Ngô Đình Vinh, có thể nói rằng đến thời của Ngô Đình Diệm là thời phát tiết của tộc Ngô. Cụ nổi tiếng là người học giỏi, cụ được Pháp đưa sang mẫu quốc để du học, nhưng cụ không chịu đi để giữ khí tiết chống thực dân đô hộ. Cụ ra Hà Nội để học hành chính quốc gia, còn gọi là trường hầu bổ. Năm 1921, cụ tốt nghiệp trường hậu bổ và về làm quan tại Huế. Thời kỳ làm quan của cụ là thời kỳ mà nhân dân địa phương được sống sung túc nhất dưới sự dẫn dắt của cụ. Cụ tổ chức đào kênh, đắp đường lộ, nhiều việc có lợi cho dân. Sau nhiều biến thiên lịch sử, cụ phải trốn sang nhiều nơi, thậm chí nhiều nước. Và đến năm 1954, cụ làm thủ tướng dưới quyền của quốc trưởng Bảo Đại. 10 năm sau, năm 1955, nền Cộng hòa đầu tiên của Việt Nam ra đời dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Cuối năm 1955, cụ Diệm làm quốc trưởng và sau này đổi thành danh xưng Tổng thống cho đến tháng 11 năm 1963. Ông Hàm cho rằng cái chết và sự lưu vong của gia đình họ Ngô là do một thủ đoạn tính toán về phong thủy. Bởi lúc đó Quảng Bình nằm phía bắc vĩ tuyến 17 thuộc lãnh địa của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Nhiệt nổi, mộ cụ nội của Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn nằm trên đất Đại Phong, Phong Thủy Quảng Bình, mà theo lời của một nhà chiêm tinh có uy tín lúc bấy giờ thì đất Lệ Thủy sinh ra bậc kỳ tài, ứng vào tộc Ngô và tộc Võ. Nếu giữ bậc hiền tài tộc Ngô thì khí vận của nhân tài tộc Võ không đủ để lai chuyển thời vận. Và người ta đã nhắm đến mộ của cụ Ngô Đình Vinh, ông nội của Ngô Đình Diệm để phá phách, trấn yểm. Việc trấn yểm phá phách này kéo dài gần chục năm. Cho đến khi ngôi mộ của cụ Vinh bị phá tan hoang, cũng là lúc Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị ám sát. Hiện tại không còn dấu vết nào của dòng họ nhà Ngô Đình trên đất Đại Phong, Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Mặc dù trong quá trình di cư vẫn còn nhiều người họ hàng của tộc Ngô Đình sống tại làng Đại Phong, nhưng đã đổi thành một họ khác như Trần, Lê. Sau biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963, những người họ hàng này lại một lần nữa rời bỏ quê hương, sống lưu vong. Cụ Hải sống ở Đại Phong, Lệ Thủy, Quảng Bình chia sẻ.
Dạ, ông Giáp, ông Diệm thì cũng dốc quá thấp. Đi rõ ra là ông Tài Giò, ngã ngược, ông Giáp, đi đổi phỏ được ông Giáp. Thế là do người ta diệt ông ấy thấy quân chính rõ ràng ông ấy giỏi thì cho cái là người cạo quân đi mới bao ông đó mà không biết làm được chỉ quyền là chỉ quyền nhưng người ta không giỏi được.
Theo cụ Hải, lúc cụ Ngô Đình Dinh, tức ông nội của Tổng thống Ngô Đình Diệm qua đời, vì gia cảnh nghèo khó, vợ chết sớm, chỉ có một con trai nhỏ là Ngô Đình Khả mới 6 tuổi, hai cha con sống lay lất qua ngày bằng việc chèo đò thuê ban ngày và ngủ nhờ đình làng ban đêm. Khi cụ Dinh mất, dân làng tương tình mua áo quan khâm liệm và chèo thuyền đưa thi hài ông dọc theo sông Kiến Giang đến núi Bến Đẻ để an táng. Nhưng đi nửa đường thì trời đổ mưa, nghe tiếng cọp gầm, dân làng sợ quá, đào qua lo một huyệt bên đường lên núi để chôn tạm rồi sáng mai tiếp tục an táng. Đang đào thì cọp gầm gần quá, người dân hoảng hốt lắp vội đất bỏ chạy. Sáng mai, bà con lại bơi ghe lên chỗ huyệt mộ để lắp đất cho tử tế, nhưng khi đến nơi thì thấy gò đất tròn, cao đã phủ trên ngôi mộ, gò đất này do mối đụng lên mà tạo thành. Người làng kháng nhau, ngôi mộ được thiên táng, tức trời chôn, đời sau sẽ phát tích, và chuyện này đã thành sự thật. Cùng lúc đó, bên khu nhà thờ làng tộc Võ, một cây dừa bị bão đánh đã từ lâu, từ thân khô của nó mọc ra hai nhánh và phát triển rất nhanh. Tin đồn về khí vận ở Lệ Thủy đang phát tiết lan rộng, trong đó ngôi mộ thiên táng của tộc Ngô được cho là tụ khí hơn khu nhà thờ làng có cây dừa mọc đồi của tộc Võ. Đến những năm 1950, công cuộc đào phá long mạch mộ tộc Ngô bắt đầu nhưng không có tác dụng. Đến năm 1961, một đường hầm đào xuyên qua trước ngôi mộ gọi là công sự để chế tạo vũ khí, nhưng thực chất chưa bao giờ có vũ khí nào chế tạo ở đây. Sau đó một thời gian, các đường công sự đào ngang đào dọc và ngôi mộ cũng tự dưng biến mất. Cuối cùng là cái chết thương tâm của gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm và cuộc đời tứ tán của dòng họ Ngô, dấu vết xưa của dòng họ Ngô trên đất Lệ Thủy, Quảng Bình cũng không còn. Theo như chia sẻ của cụ Hải, thì khí vận của đất Lệ Thủy bị tuyệt, từ đó đến giờ đời sống khó khăn, người đỗ đạt cao một cách nghiêm túc rất hiếm và niềm tự hào của người dân về gia tộc họ Ngô cũng bị triệt tiêu một cách đáng sợ. Nhưng cụ Hải cũng khẳng định rằng, nếu chọn một điều gì đó để nói về quê hương mình, ông sẽ chọn gia tộc họ Ngô, bởi đây là một gia tộc đi từ nghèo khổ đến đỗ đạt và cống hiến cho dân tộc này rất nhiều. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý vị, tiếp xúc với vật liệu xây dựng có chứa chất asbestos hay còn gọi là amiang ở Việt Nam đã được các khoa học chứng minh là sẽ gây một số loại bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Vì vậy, tại nhiều nước trên thế giới, việc sử dụng amiang đã bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tình trạng sử dụng amiang vẫn tiếp tục phổ biến, gây quan ngại đến sức khỏe của công nhân và cộng đồng. Việt Hà phỏng vấn bác sĩ Trần Tuấn, đại diện mạng lưới cấm sử dụng amiang ở Việt Nam về thực trạng này. Trước hết, nói về thực trạng sử dụng amiang trong xây dựng tại Việt Nam, bác sĩ Trần Tuấn cho biết.
Điểm thứ nhất là cái việc sử dụng sản phẩm có chứa amiang ở Việt Nam đã có sự gia tăng rất nhanh chóng từ năm khoảng năm 2000 loanh quanh bắt đầu sang thiên niên kỷ 3 này, thập kỷ thứ nhất này tới 2001 đấy, cho đến thời gian 2015 này, tức thực ra là 2014 và 2015 này có vấn đề có chứng lại. Đấy, có sự rộng rãi ở này một phần là vì cái lượng amiang nhập vào Việt Nam tăng lên một cách rất rõ rệt. Và cái số lượng nhà máy mà sản xuất cái tấm lợp mà có sử dụng amiang cũng tăng lên. Và cái sự tăng này ấy, thì nó có liên quan đến cái việc mà trên thế giới người ta cấm sử dụng amiang từ khoảng 2001 cho đến 2012. Trong khoảng thời gian đó thì thế giới cái số nước mà cấm amiang tăng lên gấp 3 lần. Trong khi đó thì ở Việt Nam thì cái số nhà máy để mà sản xuất tấm lợp có chứa amiang nó phải tăng lên gấp hơn gấp 2 lần. Nên như vậy rõ ràng có sự chuyển dịch. Mới chuyển dịch này nó nằm chung trong cái vấn đề của thế giới chuyển từ các nước công nghiệp họ không dùng nữa, họ bị cấm, thì nó chuyển sang các nước châu Á, và đặc biệt là trong đó có mấy nước loanh quanh như Ấn Độ này, rồi Việt Nam, rồi Indonesia, Thái Lan, vân vân. Cái sự phát tán rộng rãi này một phần ấy, theo chúng tôi đánh giá là cái nguồn tấm lợp amiang này đã được đưa vào chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ cho người dân đồng bào miền núi, nông thôn miền núi. Tưởng như là đã có một cái sự tiếp thị vào đó để mà với chính sách nhà nước ấy, thì nhà nước hỗ trợ cho vấn đề làm nhà cho các hộ gia đình nghèo, những nơi vùng khó khăn. Thì ngân sách nhà nước được trả vào cái đó, nhưng mà trong trường hợp này chắc là có sự vận động của bên các cái ngành sản xuất tấm lợp. Thế cho nên là amiang, tấm lợp amiang đã phát tán rất nhanh. Và cho đến nay, có thể nói rằng cái vùng nông thôn, miền núi, đặc biệt vùng nghèo là cái tỷ lệ mà số hộ gia đình mà có sử dụng tấm lợp sữa amiang ấy, nó rộng đến mức độ cỡ vào khoảng 80% hộ gia đình trong cái nghiên cứu năm 2014 vừa rồi của chúng tôi tại hai cái địa điểm, hai xã, một ở Thanh Hóa và một ở Yên Bái. Có đến 80% các hộ gia đình sử dụng tấm lợp sữa amiang, hoặc lập nhà, hoặc là lập chuồng trại, thậm chí làm cả hàng rào. Như vậy thì đối với chúng tôi thế là hết sức nghiêm trọng.
Trong cái hội thảo vừa gần đây cũng có nói là tấm lợp amiang, sử dụng cái vật liệu amiang như vậy cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của công nhân. Bên anh có cái đánh giá nào liên quan đến vấn đề này không ạ?
Chúng tôi trước hết ấy, là về phần nghiên cứu về cái điều kiện vệ sinh an toàn lao động thì Bộ Y tế đã có thực hiện cái việc đó và đã có một trong cái báo cáo với Thủ tướng. Báo cáo Thủ tướng ngày 28 tháng 8 năm 2014 thì đã nêu rất rõ là cái mức độ ô nhiễm về amiang tại các cơ sở sản xuất có chứa, cơ sở sản xuất có sử dụng nguyên liệu amiang ấy thì đều cao gấp tối thiểu từ 2 lần trở lên so với cái mức an toàn đặt ra tiêu chuẩn quốc gia. Về các cái tổ chức xã hội nghiên cứu độc lập như chúng tôi bắt đầu tham gia vào cái vấn đề vận động chính sách chống sử dụng amiang, cấm sử dụng amiang ở Việt Nam ấy, thì chúng tôi mới bắt tay vào khoảng độ giữa năm ngoái. Cho nên là để có bằng chứng thì năm ngoái chúng tôi có tiến hành một cái nghiên cứu đi thực hiện tại một số cơ sở sản xuất. Đấy. Thì trực tiếp chúng tôi nhận thấy rằng là cái tình trạng chúng ta có thể nói là vi phạm các quy định về an toàn lao động, hay nó khác đi là cái tình trạng gọi là kiểm soát amiang hoàn toàn không được thực hiện một cách nó như là vẫn báo cáo của Bộ Xây dựng. Cụ thể là chúng tôi thấy hẳn là cả cái việc chúng tôi có được ảnh, chụp được ảnh là công nhân còn dùng tay để bốc cái sợi amiang. là tại các cái địa điểm đó ấy, thì kể cả các cái hầu như không có bất kỳ một cái điểm báo hoặc một cái nội dung nào bằng tiếng Việt để có thể chỉ ra cho người công nhân rằng amiang là một cái nguyên liệu độc hại, là phải thực hiện các cái yêu cầu bảo vệ cho trong cái quá trình tiếp xúc, không có. Trong khi đó thì cái bao amiang nhập về trong chữ Nga thì trong đó nó cũng vẫn nêu hoàn cả tiếng Nga, tiếng Anh là amiang là một loại độc hại và nguy hiểm đến sức khỏe. Đấy, thì như là cái dòng cảnh báo đó là in ngay trên cái bao bì, thế nhưng mà lại không được dịch sang tiếng Việt. Khi hỏi những người công nhân ấy, thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là kể cả cái điều kiện lao động từ găng, từ khẩu trang vân vân ấy, thì những cái điều kiện làm việc đó ngay cả ở những cơ sở tốt mà theo như phân loại của Bộ Xây dựng là tốt đấy, thì cũng đều chúng tôi đều nhận thấy là hoàn toàn không đảm bảo trong cái việc mà ngăn được cái tiếp xúc của người công nhân với cái bụi, với cái bụi amiang.
Anh cho biết là anh có đánh giá hoặc là anh có những cái thông tin gì liên quan đến cái việc mà cái ảnh hưởng này đến cái sức khỏe của người dân cũng như là của công nhân liên quan đến cái việc sử dụng amiang không ạ?
Thì ở đây có thể nói là thế này, phía Bộ Y tế thì đã giải phóng ra có số liệu và đánh giá là có mức nguy hại. Đấy, thì cái tình trạng ô nhiễm, và đồng thời cũng đã thông báo rằng đã phát hiện những trường hợp mà người bệnh bị cái loại ung thư mà tương đối là đặc trưng cho cái vấn đề chúng ta có thể coi như là cái điểm và chỉ điểm cho vấn đề tiếp xúc amiang hay là hậu quả của sự amiang, đó là cái loại ung thư trung biểu mô. Đấy, cái loại ung thư trung biểu mô đó thì đã được phát hiện với cái sự hỗ trợ của các nhà khoa học Nhật Bản để chẩn đoán chắc và khẳng định. Thế còn những điều tra dịch tễ học mà mang tính gọi là xác định rõ các nhóm nguy cơ cao như các nhóm công nhân tiếp xúc, rồi sau đó đánh giá tình trạng của họ, thì phải nói rằng đến hiện nay chúng ta chưa làm được.
Cho đến giờ phút này thì chính phủ Việt Nam đã có những hành động gì để ngăn chặn cái việc nhập cũng như là sử dụng amiang ạ?
Phải nói rằng là có một cái vấn đề nói rất thành thực là Việt Nam, thực ra chính phủ Việt Nam nếu như mà thực hiện đúng cái tiến trình ra chính sách và không có sự vận động gọi là chúng tôi gọi là lèo lái vận động để bẻ lại bẻ cái chính sách đi, thì phải nói là Việt Nam đi rất sớm về vấn đề phòng chống tác hại của amiang. Năm 76 là Việt Nam đã đưa cái bệnh bụi phổi do tiếp xúc với amiang vào danh sách các cái bệnh nghề nghiệp. Đấy, mà đã vào xét nghiệm tức là nó là cái loại yếu tố nguy cơ bệnh tật phải được kiểm soát rất chặt chẽ. Như vậy năm 76 là năm mà thế giới lúc đấy còn đang sử dụng rất rộng rãi, kể cả các nước công nghiệp, thì Việt Nam đã gọi là thực hiện những cái khuyến cáo ban đầu của nhà khoa học về vấn đề này. Và đồng thời đến năm 2001 đấy, thì lúc đó đã có một cái nghị định của chính phủ, nghị định 115, do lúc đó là Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở vị trí Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký, và không những chỉ cấm các amiang màu là cái nhóm amiang mà thế giới được biết là rất độc hại, và lúc đó cũng đã xác định rằng đến năm 2004 thì ngừng sử dụng amiang trắng. Đấy. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu năm 2004 mà Việt Nam thực hiện đúng với tinh thần của cái nghị định đó, thì phải nói là Việt Nam là một trong những nước đi đầu ở Á Châu trong việc thực hiện cấm sử dụng amiang trắng trong cái sản xuất của đời sống. Thế nhưng rất tiếc đấy là đến năm, tôi nghĩ rằng lúc đó bắt đầu có cái sự vận động rất mạnh mẽ làm lèo lái chính sách của cái nhóm thủ lợi amiang, và dẫn đến việc là cái mốc này nó cứ bị lùi dần, lùi đến 2010, sau đó lại lùi tiếp đến 2020, và thậm chí cho đến cuối năm 2013 vừa rồi lại còn đẩy lùi nữa xuống đến 2030.
Mặc dù Bộ Y tế đã chuẩn bị kế hoạch và sắp tới đây là sẽ đưa ra đó, thì nhưng mà hiện tại cái trở ngại lớn nhất khi thực hiện cái vấn đề đó là gì? Có phải là vấn đề về kinh phí hay không? Hay là vấn đề khó khăn về kỹ thuật? Và liệu cái điều đó thì nó có ảnh hưởng thế nào đến cái vấn đề kinh tế xã hội tại Việt Nam ạ?
Về mặt kỹ thuật chẩn đoán ấy, thì tôi nghĩ là không khó khăn. Bằng chứng là vừa gần đây nhất ấy, là tôi cũng được thông tin rằng có 2 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán và tại bệnh viện của trường đại học Y Hà Nội. Đấy, về cái ung thư trung biểu mô là một loại ung thư mà chúng tôi gọi là chỉ báo cho vấn đề tác hại tiếp xúc với amiang đấy. Đấy. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là về mặt gọi là với cái toàn cầu hóa và cái sự với internet và cái sự giao lưu hiện nay của các nhà khoa học với nhau trên thế giới ấy, thì cái khả năng chẩn đoán nó bây giờ không còn là vấn đề. vấn đề khó khăn. Đi khó là gì? Khó là cái vấn đề quản lý các đối tượng, và cái vấn đề là cái sự gọi là tiếp xúc, hoặc là cái sự gọi là cái thói quen trong chẩn đoán của y bác sĩ, của hệ thống y bác sĩ hiện nay đối với các loại bệnh ung thư, cũng như người dân khi mà nghe được chẩn đoán ung thư chẳng hạn, thì người đã không cần nói đến các loại ung thư gì, mà chỉ cần nói ung thư phổi hay là ung thư gan, ung thư thận vân vân, và dù như thế có thể làm cho người ta là cũng như là cả về phía bác sĩ mà đã dừng được ở đấy, chứ không đi đến cái bước tiếp theo mang tính dự phòng, tức là chẩn đoán nó là căn nguyên gì, tại sao, và xác định căn nguyên đó để rồi gắn nối. Thì cái đấy cái khó khăn tôi cho rằng là cái đó là còn tồn tại. Cái vấn đề gọi là kinh phí điều trị thì đây thực sự là một cái nặng lớn. Kinh phí điều trị, bởi vì tại sao, bởi vì thế này, bởi vì chi phí điều trị cho những trường hợp này là rất lớn, tính hàng trăm ngàn đô la trở lên hết. Đấy. À, đây là kết quả từ các nghiên cứu ở những cái nước, ví dụ như Anh, ở Úc, rồi ở Nhật Bản đều đã tính lên hàng triệu đô la phải chi phí cho một trường hợp đấy. Cho nên đấy là một gánh nặng thực sự, không chỉ cho bệnh nhân mà cả cho ngành y tế, cho ngành bảo hiểm y tế của Việt Nam. Thế thì vấn đề, nhưng mà chúng tôi biết rằng đấy là một cái khó khăn, đấy là một cái khó khăn rất lớn mà chúng ta bị thách thức.
Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc vận động cấm sử dụng amiang tại Việt Nam đã cho thấy một số kết quả khả quan. Đó là chính phủ Việt Nam cuối cùng đã ấn định mốc cấm sử dụng amiang trắng vào năm 2020. Bộ Y tế Việt Nam cũng đang xây dựng kế hoạch mang tầm quốc gia để thanh toán các bệnh liên quan đến amiang. Các tổ chức xã hội tại Việt Nam cũng đang đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tuyên truyền đến người dân tác hại của amiang. Bác sĩ Trần Tuấn cho biết, Ủy ban dân tộc miền núi cũng cam kết xem xét và chấm dứt việc mua các vật liệu có sử dụng vật liệu amiang làm nhà cho đồng bào dân tộc và người nghèo. Bác sĩ Trần Tuấn cho biết, ông hy vọng những chuyển biến tích cực vừa qua sẽ góp phần đẩy mạnh việc chấm dứt sử dụng hoàn toàn amiang trong thời gian tới.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh buổi tối thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 31m từ 6h30 đến 7h30. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.
Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ và lá cha đầm đìa trên xác con lạnh hoa. Giọt mưa trên lá nước
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.